Bất hủ phàm nhân, chương 175, tiên quý, góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau đó, Mạc Vô Kỵ thở bình thường một cái tâm tình của mình. Lúc này hắn cũng không phải sốt ruột, dù cho ba tên kia lại trở về, hắn cũng vui mừng không sợ. Hắn thác mạch 10 tầng thời điểm, liền lấy mạng đổi mạng giết chết hai cái trúc linh trung kỳ. Hiện tại hắn dùng thác mạch 12 tầng tu vi trúc linh thành công, sao lại e ngại mấy cái trúc linh cảnh. Mạc Vô Kỵ lấy ra thiên cơ côn, nhắm ngay hắn chỗ tu luyện chính là một côn ầm xuống. Hắn và ba tên kia bất đồng, ba tên kia còn dự định trở về, cho nên mở linh thạch mỏ thời điểm, dè dặt. Mạc Vô Kỵ không có ý định đã trở về, một côn này trực tiếp ầm rớt theo đống lớn linh thạch. Đây là một cái địa phẩm linh thạch mỏ, rơi trên mặt đất toàn bộ là quy tắc không hoàn toàn địa phẩm linh thạch. Mạc Vô Kỵ lại đem linh thạch này tùy tiện ném vào túi chữ vật, trong lòng cũng đang cảm thán, tại mảnh đại lục này, linh thạch gia công nghiệp đoán chừng là rất thơm hành nghiệp. Hắn bình thường lấy được linh thạch đều là quy tắc hình dạng linh thạch, những thứ này đều là linh thạch mỏ khai thác sau đó cố ý gia công. Tại Mạc Vô Kỵ túi chữ vật chứa đầy không sai biệt lắm thời điểm, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một quả trong sáng tới cực điểm linh thạch. Cái này linh thạch không có đi qua gia công, lại hiện ra lục giác hình thoi, quy tắc để cho người ta không thể tin được. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên lại đem linh thạch này chỉ có lớn chừng ngón cái nắm trong tay, một cổ so với địa phẩm linh thạch linh lực càng đậm tinh thuần khí tức thẩm thấu đến lòng bàn tay Mạc Vô Kỵ. Cái loại này tinh thuần đến hầu như không có tạp chất, cảm giác càng là ẩn chứa một loại tu luyện đạo lý ở trong đó, để cho Mạc Vô Kỵ hoài nghi hắn chỉ cần một quả linh thạch này liền có thể thăng cấp đến trúc linh tầng 2. Đây là thiên phẩm linh thạch, lập tức Mạc Vô Kỵ liền khẳng định đây tuyệt đối là thiên phẩm linh thạch. Hắn nhanh chóng lấy ra một cái hộp ngọc lại đem cái này linh thạch bỏ vào, đưa vào trong túi đựng đồ. Thiên phẩm linh thạch có cái nào tác dụng, Mạc Vô Kỵ không phải là rất rõ ràng, nhưng hắn khẳng định dùng thiên phẩm linh thạch đến tu luyện, đó chính là phung phí của trời. Mạc Vô Kỵ càng là dùng sức đào linh mỏ, sau nửa canh giờ, hắn bỏ qua tiếp tục ý nghĩ. Nơi này dường như chỉ có một khối thiên phẩm linh thạch đó, tiếp tục đào đi xuống đã không còn cái gì ý nghĩa. Đáng tiếc nếu không phải nơi này có người biết, Mạc Vô Kỵ thật muốn vẫn ở chỗ này tu luyện tiếp. Cái chỗ này tu luyện tiếp tuyệt đối là điều kiện tốt nhất nơi. Nghĩ đến mình ở nơi này trì hoãn nhiều ngày, Mạc Vô Kỵ không muốn tiếp tục lưu lại đi xuống. Hắn quyết định đổi chỗ tu luyện, chờ linh thạch tu luyện xong, lại trở về vận chuyển linh thạch. Vô luận làm chuyện gì, Mạc Vô Kỵ tâm tính tương đối khá, hắn không tham. Đổi thành một người khác có lẽ sợ nơi này thiên phẩm linh thạch bị người khác phát hiện sẽ điên cuồng đào đi xuống. Mạc Vô Kỵ bất đồng, hắn nhận thức là thời gian của mình mới là trọng yếu nhất. Cùng với lại đem thời gian lãng phí ở nơi này đào linh thạch còn không bằng đi tìm chỗ tu luyện. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn rất đúng phẩm linh thạch giá trị cũng không phải hiểu rõ vô cùng có quan hệ. Chậm rãi từ linh thạch mỏ lui đi ra, Mạc Vô Kỵ đi tới lối ra trong tay thiên cơ côn đi trên mặt đất đập một cái, thân thể mượn lực trực tiếp xông tới. Thăng cấp trúc linh cảnh sau đó, góc truyện audio.com, thực lực của hắn có rồi chất bay vọt, đương, một tiếng kim thiết vang lên thanh âm truyền ra, vốn là Mạc Vô Kỵ muốn nhảy đi ra lần thứ hai nhảy xuống tới. Loại thanh âm này tuyệt đối không phải là thiên cơ côn đánh vào bùn đất cùng đá vụn thanh âm, hắn thiên cơ côn vừa mới đánh vào cái gì kim thiết bên trên. Mạc Vô Kỵ rơi xuống sau đó, mới phát hiện vừa rồi hắn đứng yên địa phương bùn đất có chút mới mẻ tựa hồ bị đào móc qua, sau đó lại chôn giấu. Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn lập tức bắt đầu đào móc, không tới chỉ chốc lát thời gian, một khối đen sẫm tinh kim phương viên một trượng thoạt nhìn có chút giống một đóa hoa hướng dương ra hiện ở trước mặt hắn. Dù cho Mạc Vô Kỵ chưa có tiếp xúc qua luyện khí, hắn cũng biết khối đồ này tuyệt đối không đơn giản. Khoảng cách Mạc Vô Kỵ vị trí ngoài vài vạn dặm một chỗ hoang dã, hai nam một nữ đang cầm một tấm bản đồ cẩn thận quan sát đến. Nơi này hình như không có gì cả, vì sao sách mỏng viết nơi này có minh hồn tinh? Người nam tử cao một bên nhìn xuống đất tranh vẽ, một bên nghi ngờ nói. Nàng kia lại nói, ta cho rằng không có sai, nơi này âm khí đặc biệt nặng chính là minh hồn tinh sinh trưởng hoàn cảnh. Rồi lại nói, chúng ta một đường tới được cảnh tượng, hầu như đều cùng trên bản đồ ăn khớp, nói rõ này tranh vẽ là thật. Sách mỏng bảo vật liền là dựa theo này tranh vẽ tới, vậy dĩ nhiên cũng chắc là sẽ không sai. Hắc hắc, các ngươi nói đúng, này tranh vẽ là thật, này sách mỏng cũng là thật. Ta ngược lại rất kỳ quái, vì sao cầm đồ của ta là ba người các ngươi tên gia hỏa? Một cái hắc hắc thanh âm đột ngột xuất hiện ở bên ba người bỗng nhiên xoay người. Lúc này mới phát hiện không biết khi nào, ở bên cạnh họ có thêm hai người, một nam một nữ. Nam tử miệng đầy răng đen, thoạt nhìn phải bao nhiêu hèn mọn thì có nhiều hèn mọn, nàng kia toàn bộ đầu đều bị cái khăn đen bao lấy, chỉ để lại hai con mắt. Ngươi là người phương nào? Người kia cũng muốn hỏi. Mạc Vô Kỵ mạnh mẽ mua túi chữ vật hơi gầy, nam tử lập tức lớn tiếng hỏi, đồng thời lấy ra binh khí của mình. Ta là người thành thật. Hèn mọn răng đen nam tử bỗng nhiên một bước tiến lên, một cái tát phách về phía người này hơi gầy nam tử. Nếu là Mạc Vô Kỵ ở chỗ này, hắn tự nhiên có thể quen biết này miệng đầy răng đen tên gia hỏa chính là Tề Lão Thực. Này hơi gầy nam tử rõ ràng nhìn thấy đối phương đánh tới một cái tát, lại hết lần này tới lần khác không cách nào nhúc nhích, hắn chỉ có thể hoảng sợ nhìn một tát này vỗ vào trên đầu của hắn. Phốc, óc vỡ toang mở ra, tên nam tử này liên rời động một cái đều làm không được, đã bị răng đen một cái tát đập chết. Không có có nguyên nhân, không có khúc nhạc dạo, tiền bối, này là ý gì? Này thân cao một chút nam tử vội vàng lui về phía sau, đồng thời run giọng hỏi. Này răng đen thực lực căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống lại, hắn vũ khí cũng không dám lấy ra. Này nữ tu càng là sắc mặt tái nhợt cùng nam tu song song đứng, cả người đều bối rối. Loại này cao thủ cường đại, muốn tìm bọn họ làm gì? Tề Lão Thực lại là cười hắc hắc, không có ý gì, ta hỏi ngươi, vì sao địa đồ cùng sách mỏng tại trên người ngươi? Hơi người nam tử cao rốt cuộc hiểu rõ này hai cường giả tìm bọn họ tính sổ đầu sỏ gây nên, thì ra là địa đồ cùng sách mỏng. Hắn nhanh chóng lại đem bản đồ trong tay cùng sách mỏng kính cẩn. Góc truyện audio.com, đưa đến Tề Lão Thực trong tay. Tiền bối, đây là một người trẻ tuổi giá cao giao dịch cho chúng ta không biết đây là ngài muốn đồ đạc, nếu mà biết vãn bối tuyệt không có dũng khí. Không dám cái gì, hắn cũng không biết là không dám mua hay là không dám lưu lại. Bất kể là không dám cái gì, hắn cũng biết vì sao cái tên kia sẽ tốt bụng như vậy lại đem địa đồ cùng sách mỏng đưa cho bọn họ. Thì ra đây không phải là cơ duyên, mà là đòi mạng bùa chú. Gì, Tề Lão Thực mở ra sách mỏng, nhất thời kinh dị một tiếng. Cái gì, người kia vẫn không nói gì, mặt mờ mịt nữ tử đã đi tới, thấp trầm giọng hỏi một câu. Tề Lão Thực đem cầm trong tay sách mỏng mở ra đến một trang nói. Tịch đề đan bị phân giải, ta niệm ký bị lưu tại cái này sách mỏng. Hảo tiểu tử, lão nương cũng nhìn lầm, không nghĩ tới lại còn là một cái hư thần cường giả. Mặt mờ mịt nữ tử lớn tiếng nói, Tề Lão Thực lại lắc đầu, không nhất định là hư thần cường giả, tại chân mạch đại lục không tới hư thần tu luyện ra thần niệm nhiều lắm. Nơi này không phải là chân mạch đại lục, nữ tử hừ một tiếng, Tề Lão Thực cười theo nói, nơi này có tiên quỳ, hắn nói bóng gió chính là tiên quỳ cả chân mạch đại lục cũng chỉ có như vậy một chút. Nơi này nhưng cũng có, dường như còn không ít. Này đã nói lên thất lạc đại lục tu chân văn minh so với chân mạch đại lục thấp hơn, không có nghĩa là nơi này sẽ không có thứ tốt. Có lẽ chỉ có thứ tốt để cho Mạc Vô Kỵ không tới hư thần liền tu luyện được thần niệm. Nữ tử nghe được tiên quỳ hai chữ sau đó, lập tức đem ánh mắt nhìn chằm chằm cao cái nam tu, giọng nói lạnh lẽo nói. Các ngươi lại đem tiên quỳ tinh kim giấu đến địa phương nào đi? Cái gì tiên quỳ tinh kim? Cao cái nam tu nghi ngờ hỏi một câu. Tề Lão Thực cười hắc hắc lần thứ hai một cái tát vỗ ra. Cao cái nam tu cũng cảm giác được xung quanh hoàn toàn bị giam cầm lại, một loại sợ hãi tử vong thẩm thấu toàn thân của hắn. Hắn thực sự rất oan uổng, đến bây giờ mới thôi, hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra. Ba, Tề Lão Thực giơ tay bị mặt mờ mịt nữ tử ngăn trở. Chờ một chút, cao nam tu liền cả người đều là ướt sũng vì đái ra quần, thật giống như mới từ trong nước đi ra bình thường giống nhau. Hắn biết mình vừa rồi tại quỷ môn quan dạo qua một vòng trở về. Vật này ngươi có biết hay không? Nữ tu vung tay, một bộ hắc bạch tranh vẽ bị nàng run rẩy mở ra. Cao cái nam tu vừa nhìn này tranh vẽ đồ đạc lập tức liền nói. Ta biết vật này, tiền bối, trước chúng ta tìm được một cái linh thạch mỏ, tại linh thạch mỏ phát hiện vật này. Đồ đâu? Tề Lão Thực một bước tiến lên, bắt này cao cái nam tu bờ eo, đem sách lên. Tuy thiện Tề Lão Thực bắt đối phương thắt lưng xốc lên, bởi vì cái này nam tu vóc người so với thấp bé, Tề Lão Thực cao nhiều lắm, hắn hai chân vẫn là chấm đất. Dường như cảm giác được chính bản thân ném mặt mũi, Tề Lão Thực lại đem này nam tu ném ở trên mặt đất. Đồ đặt tại nơi linh thạch hầm mỏ, chúng ta chôn ở linh thạch mỏ bên trong đất bùn. Nam tu sợ hãi nói, nhanh chóng dẫn đường, Tề Lão Thực quá to. Nam tu thấy Tề Lão Thực cùng nàng kia cũng không có lại sát nhân, hắn cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Tề Lão Thực lại đem hắn người cuối cùng đồng bạn cũng giết, hắn sẽ không chút do dự tự sát. Bởi vì coi như là hắn dẫn theo đường, sau cùng cũng sẽ bị giết. Góc truyện audio.com, chết, hiện tại Tề Lão Thực không có lại sát nhân, trong lòng hắn lúc nào cũng tồn tại một chút may mắn tâm lý. Đó chính là đối phương khi lấy được linh thạch mỏ cùng được gọi là tiên quỷ đồ đạc sau đó, xem thường đi giết bọn hắn. Nửa ngày sau đó, Cao Cái Nam Tu cùng đồng bạn của hắn lại đem Tề Lão Thực hai người dẫn tới đầm lầy trung gian. Chính là cái này địa phương, người nam tử cao chỉ vào một cái đầm lầy sườn núi nói. Đi xuống, Tề Lão Thực hừ một tiếng, hắn và Mạc Vô Kỵ bất đồng. Mạc Vô Kỵ không có thói quen dùng thần niệm, hắn một tới nơi này sẽ dùng thần niệm dò xét. Thế nhưng thần niệm phát hiện phía dưới sau đó có chút không rõ, hình như thực sự là một cái linh thạch mỏ. Cao Cái Nam Tu tay chộp vào đồng cỏ và nguồn nước bỗng nhiên ngừng lại. Chuyện gì xảy ra, mặt mờ mịt nữ tu lạnh lùng hỏi một tiếng, Cao Cái Nam Tu liền vội vàng nói. Hai vị tiền bối, nơi này hình như có người động tới, chúng ta đi thời điểm, nơi này. Nhanh chóng đi xuống rồi lại nói. Tề Lão Thành thực trong có rồi một phần cảm giác không ổn, thật giống như rất những thứ tốt đẹp gần phải đến trong tay của hắn, lại đột nhiên dài quá cánh bay đi bình thường giống nhau. Dạ, lần này Nam Tu không dám có nửa điểm chần chờ trực tiếp kéo ra đồng cỏ và nguồn nước, sau đó hắn liền biết nơi này là thật sự có người đến qua, bởi vì cửa ra, so với trước lớn đâu chỉ gấp đôi. Cách chương.